thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 266 với đề tài Nguyên tắc ghi dựng lẫn nhau, phần 17. Căn cứ trên thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai, chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba, mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba, mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Chúng ta đã học biết rằng làm trọn luật pháp Đấng Christ phải là điều cần ưu tiên trong đời sống của người con Chúa. Điều đó không những là thái độ sống xứng hợp, thể hiện lòng biết ơn của những người đã được cứu nhờ vào ân điển cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng đó còn là muối và ánh sáng rất cần thiết trước thực trạng xã hội chúng ta đang sống. Đang khi con người chủ trương một quan niệm sống thiếu yêu thương, ích kỷ, thậm chí không thiếu những hành vi, thủ đoạn hãm hại nhau, thì cần lắm những cuộc đời bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm lo tưởng đến nhau của những người con Chúa. Giữa lúc người ta chú trọng về luật lệ, lễ nghi, hình thức bề ngoài để xem như là người cung kính, đáng tôn trọng, thì Chúa Cứu Thế Giêsu lại nhìn những cuộc đời biết quan tâm giúp đỡ, sẵn sàng mang lấy gánh nặng cho nhau mới thực sự là những người làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Chính vì lẽ thật đó, cho nên việc cẩn thận gìn giữ đời sống mình luôn là điều cần thiết. Sau khi kêu gọi, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Câu 2, thì sứ đồ Phaolô thức tỉnh các tín hữu Galati trước một nguy cơ rằng, vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Câu 3, lời cảnh báo này phản ảnh đúng những gì đang diễn ra tại Galati. Nguyên do đầu tiên cần phải kể đến, đó chính là sự xuất hiện giáo lý từ những giáo sư giả, là những người vẫn luôn tự hào về những lễ nghi theo luật pháp mà mình đang tuân giữ. Từ sự tưởng mình ra chi đó, họ trở nên kiêu ngạo và xem thường những ai không có được nếp sống tuân giữ các nghi thức tôn giáo thời cổ ước như mình. Trong tinh thần đó, họ đi đến với hội thánh tại Galati, công kích sự giảng dạy của người lãnh đạo trước đó, gây nên sự hoang mang trong niềm tin, đồng thời tạo phân rẽ mối liên hệ giữa tín hữu nơi đây với người cha thuộc linh dẫn dắt mình là sứ đồ Phao-lô. Trong thư Galati chương 4, từ câu 12 đến câu 17, sứ đồ Phao-lô kêu gọi tha thiết: "Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, vì tôi cũng như anh em. Anh em không làm hại gì cho tôi. Anh em biết rằng ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối, sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu. Anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bây giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi hầu cho anh em sốt sắng vì họ." Theo thư Galati chương 4, từ câu 12 đến câu 17. Vì vậy cho nên qua lời nhắc nhở này, sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu Galati cần phải khôn ngoan mà nhận ra để tránh, đồng thời không để điều xấu đó thâm nhập vào chính đời sống mình. Trước nhất, chúng ta không xa lạ đối với các giáo sư giả là những người tưởng mình ra chi. Họ vốn là những người chủ trương luật pháp, như những thầy tế lễ, người Pha-ri-si có khá nhiều trong xã hội Do Thái giáo lúc bấy giờ. Có thể nhiều người kính nể vì cớ địa vị họ đang nắm giữ, cũng như không đủ kiến thức về kinh luật để có thể biện luận hoặc phản bác với họ. Vì vậy cho nên, ngày qua ngày, càng tạo nên trong họ sự chai cứng với lẽ thật theo tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời, đồng thời có sự ngộ nhận về chính bản thân mình. Những người này tự cho mình mới là những rabbi đáng trọng, có nếp sống kỷ luật tôn giáo nghiêm ngặt và thông thạo về luật pháp, xứng đáng làm lãnh đạo trong vòng người Do Thái nói chung, thậm chí ngay cả những tín hữu trong hội thánh của Chúa hiện tại. Thế nhưng, trong cách nhìn nhận và đánh giá của Chúa Giêsu, thì chính những người đó mới là những người cần được giúp đỡ để nhận biết thực trạng của mình mà trở lại với lẽ thật lời Chúa. Bằng chẳng vậy, thì chính họ sẽ bị hình phạt càng nặng hơn hết. Phúc âm Mác và Ma-thi-ơ kỹ thuật điều này như sau. Trong lúc dạy dỗ, Ngài lại phán rằng: "Hãy giữ mình về các thầy thông giáo là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ, muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc, nuốt các nhà đàn bà quá mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa." Theo Phúc âm Mác chương 12, từ câu 38 đến câu 40. "Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi." Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 23, từ câu 25 đến câu 28. Sứ đồ Phao-lô kết luận tình trạng này trong thư Ga-la-ti chương 6 câu 3, đó là tự mình lừa dối mình. Khi một người chủ ý lừa dối người khác, tức là muốn cho người khác tin vào điều sai trật để từ đó sống hoặc hành động theo lòng tin đó. Thật mỉa mai thay, khi các giáo sư giả tại đây lại đang là người lừa dối chính mình, nghĩa là họ đang sống theo điều mình nghĩ là đúng. Nhưng thực ra đó lại là điều sai trật, ngược lại với lẽ thật theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Nguy cơ của người ở trong thực trạng sống sai trật mà không biết mình sai sẽ phải đối diện với hậu quả thật tai hại. Thật khó để có thể tự nhìn ra sai trật của mình mà ăn năn, và rồi phải đối diện với hình phạt như điều Chúa Giê-xu đã cảnh báo cùng các thầy tế lễ và người Pha-ri-si vậy. Thật phúc cho các tín hữu Ga-la-ti khi họ có được người cha thuộc linh là sứ đồ Phao-lô đầy lòng thương xót. Giữa lúc bị những người con thuộc linh mà mình đã sinh ra trong đức tin quay lưng lại để xem như kẻ nghịch thù, thế nhưng ông vẫn yêu thương mà khuyên dạy, cảnh tỉnh họ không rơi vào thực trạng mình dối mình như những giáo sư giả đã đến trong vòng họ. Ông đã thức tỉnh các tín hữu Ga-la-ti trước nguy cơ. Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Câu 3. Bài học áp dụng. Hậu quả xảy đến đối với những người không sống theo lẽ thật là luật yêu thương của Đấng Christ mà xu hướng tìm kiếm danh vọng giả dối qua hình thức tôn giáo bề ngoài, sẽ rất dễ rơi vào thực trạng giống như những giáo sư giả nói trên vậy. Khi xưa vua Saul đã từng lừa dối chính mình qua việc tự ý dâng của tế lễ mà không chờ đợi tiên tri Samuel đến, nên đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ và phó ông cho tội lỗi. Theo Samuel thứ nhất chương 13, từ câu 1 đến câu 14. Xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày cần phải hết sức cẩn trọng, mặc lấy tâm tình hạ mình, khiêm nhường và cung kính để làm theo mọi lẽ thật mà Chúa đã bày tỏ trong điều răn của Ngài. Có như vậy, chúng ta mới không rơi vào tình trạng kiêu ngạo thuộc linh, tưởng rằng mình ra chi, nhưng thực chất chỉ là người đang sống trong thực trạng tự lừa dối chính mình mà phải gánh lấy hậu quả của tội lỗi. Chúng ta đang xây dựng đời sống mình theo tiêu chí để con người xem trọng, tán dương hay là để Chúa nhìn nhận và đánh giá? Chỉ có những đầy tớ được Chúa khen là ngay lành, trung tín thì mới xứng đáng nhận sự ban thưởng ở cõi vĩnh hằng. Còn ngược lại, chỉ bị hình phạt mà quăng ra nơi hồ lửa. Giữa mọi sự lôi cuốn của thế gian, xu hướng của đời này về cả phương diện thể chất hay thuộc linh, xin Chúa cho chúng ta luôn chọn lựa nếp sống chân thật theo lời Chúa, không rơi vào thực trạng xây dựng đời sống hình thức, tưởng mình là cao trọng, nhưng lại thiếu tiêu chuẩn thánh khiết, chân thật mà Chúa muốn nhìn thấy. Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 1 đến câu 5, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 267 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt.
Hallelujah, Ngày đêm luôn ca sướng thờ hợp danh.